phòng cung kính các ngài dạy như thế nào mình đều cãi lại, gọi là không có y giáo phụng hành được, vì không có đủ tâm cung kính đối với các ngài, cho nên lời nói mình khó mà có thể tu được. Vì vậy cái gốc cơ bản là từ cung kính Đức Phật, cung kính những vị thánh tăng. Khi mà cung kính tới tổ cùng đó, một lời các ngài nói ra liền thâm nhiễm vào trong tâm rất là sâu, có thể nói cả đời không có quên. Cái người mà mình cung kính đó, khi mà họ nghiêm chỉnh lại, họ nói một cái mình không bao giờ quên được. Người không có cung kính nói như thế nào mình cũng không có tin được, và là khó có thể thâm nhập. Vì vậy đầu tiên chánh công phu là cung kính, điều thứ hai là buông xuống vạn duyên để mà niệm Phật. Nơi tâm đặt cái ý niệm nơi A Di Đà Phật. Điều thứ ba là không phải niệm bằng cái miệng mà phải có cái tâm. Có nghĩa là khi niệm Phật, cái tâm đặt nơi Phật thì mới có thể quét trừ được những cái phiền não, những cái bại hoại trong lòng, đẩy nó ra. Nếu mà không có đẩy những cái thứ đó ra thì chưa có gọi là công phu, chưa có gọi là tu hành. Phải đẩy nó ra, phải dùng cái sự chân thành và phải điều hòa thân, điều hòa tâm để mà đẩy nó ra. Khi mà niệm Phật đã nhiếp được cái nhĩ căn, đã nhiếp được rồi đó, âm thanh nghe rất rõ, rất là du dương, rất là an lạc, liền có thể đắc được thanh tịnh. Thì như vậy đó, mà ngày ngày điều tu đó thì chẳng có bao lâu thì ngồi chờ đại vàng, có nghĩa là chờ hoa sen. Mình tu phải đẩy những cái bại hoại ra bằng cái cách là nhiếp cái nhĩ căn, có nghĩa là cái âm thanh A Di Đà Phật rót vào trong lòng với một cái lòng tha thiết. Những cái suy nghĩ liền không có cái chỗ nào để mà có thể quấy phá mình được. Cái đó gọi là tu hành. Nếu như miệng mà tâm không có quét nổi những cái thứ bại hoại đó, thì những cái thứ đó lâm chung nó sẽ lấp hết cái tâm của mình, làm cho một đời thất bại. Tu khổ lắm, tới cái giây phút cuối cùng những cái thứ đó hiện ra, tại ngày thường không có thể quét nổi nó. Quét không nổi thì lâm chung nó hiện ra. Ngày thường mà quét được nó, lâm chung nó cũng quét được. Đó là lâm chung và công phu ngày thường vốn không có sai biệt. Đó là như vậy. Cho nên cái công phu thứ ba là dùng cái, bởi vì Ấn Quang Đại Sư nói khi mà nhiếp được cái nhĩ căn đó là sáu căn đều nhiếp. Cái phương pháp đó là chư Phật, chư Bồ Tát đều dạy như vậy. Sáu căn mà nhiếp phục được đó là liền giải thoát. Mà kinh nào Phật cũng nói như vậy. Thì niệm Phật là nhiếp cái nhĩ căn. Ở trong lá thư tịnh độ, Ấn Quang này giải thích rõ lắm. Là nếu mà âm thanh vào tai mà có thể nhiếp được đó, thì liền đắc thanh tịnh. Chúng ta niệm Phật phải quét được những cái tư tưởng trong lòng bằng cách là đặt tâm nơi cái sự chân thành nơi Đức A Di Đà. Niệm thì phải rất là rõ ràng, nghe cũng phải là rất rõ ràng, chữ chữ câu câu, một chữ cũng phải rõ ràng, không có chữ nào mờ hết, chữ nào cũng là rõ ràng như vậy. Niệm một câu cho tới 100 câu, tới 1000 câu, tới 1000000 câu, niệm luôn luôn câu nào cũng minh bạch như vậy. Nó quay vòng như vậy, cái câu niệm Phật nó quay tròn như vậy, thì tâm của mình liền ở trong định. Niệm tới lúc nào đó mà cái âm thanh trong lòng không có mất nữa, nó rất là rõ ràng, thì lúc đó đó là cái tầng thứ ba đã đạt được. Tầng thứ nhất là cung kính, nhiều khi còn chưa có đạt được, phải dùng cái lời dạy đó mà y giáo phụng hành. Tới một lúc vào chánh điện rất là cung kính thì cái tầng công phu thứ nhất đã đạt được. Cái tầng công phu thứ hai là buông xả vạn duyên, phải mất nhiều thời gian lắm mới có thể tới được. Đây là lời nói tu cả một đời, đây là chánh công phu. Cái tầng thứ hai khó mà làm lắm, nếu mà có thể buông xuống hết rồi đó. Nhưng mà cái tầng thứ ba là buông rồi nhưng mà cái miệng niệm, cái tâm chưa có chịu. Tu cái tầng thứ ba mà tới thuần thục đó, liền cái âm thanh A Di Đà Phật không có biện ương nữa. Như vậy gọi là thuần thục. Cái lúc lâm chung là lúc hôn trầm và tán loạn, hai cái đó giao chặt với nhau. Bây giờ là một cái tấn công thôi. Bây giờ đó, một là suy nghĩ còn không mấy là hôn trầm, còn lâm chung là mê mà cái thân đau như là người ta lấy cái dao cắt ra vậy đó. Vì vậy mà lâm chung đó, Lý Bỉnh Nam nói vừa tán loạn mà vừa hôn trầm. Bây giờ không tu lâm chung nó là như vậy, tại vì không có cái sự gia trì của Phật, cái công phu chưa có tới được, chưa có biết ngày giờ được. Phật chưa có báo trước kinh là ngày nào ta đón con như thế nào đó, thì lâm chung cái cảnh của nó là như vậy. Đây là cái người công phu chưa thành. Cái công phu thành đó là lâm chung không có sanh bệnh, không có một chút bệnh khổ, không có những cái tướng trạng này mà thường ở trong định. Đó là mình đọc cái văn phát nguyện thì biết. Nếu mình tu chưa có tới cái mức đó đó, thì lâm chung hai cái thứ đó nó hiện tiền. Một là mê muội, buồn ngủ, ngủ gục giống như vậy, nhưng mà lại suy nghĩ. Hai thứ đó nó chặt với nhau một lượt. Như vậy đó, lúc đó đó phải cần cái người ở kế bên mà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm liên tục như vậy. Niệm cho nó sâu vô cái tâm linh của người đó, để giúp người đó bộc phát ra được. Thì ngày thường niệm Phật rất nhiều, nhưng mà công phu còn yếu kém quá, rất là dở, thì lâm chung liền bị cái trạng thái đó. Cho nên người trợ niệm đó giúp đỡ để mà có thể bộc phát được cái câu đó ra. Thì cái người nghe, cái người bệnh đó nó sắp chết á, nghe người ta niệm thì giống như mình niệm, tại vì mình đã quen với niệm Phật rồi, cho nên nghe cái âm thanh đó liền có thể thức tỉnh, nghe rất là rõ ràng, tách bạch trong tâm đó. Đức Thế Tôn mình cái tâm để nghe Phật rất là rõ ràng, rất là cẩn thận. Như vậy thì tâm mình sẽ không có chạy đi chỗ nào được đâu. Đó là cái từng công phu thứ ba. Cái từng công phu thứ ba mà đạt rồi đó, thì nó tu tới cái từng công phu thứ tư. Cái từng công phu thứ tư đó là mình niệm Phật là tạo ra cái âm thanh, phải không? Mình niệm Phật là tạo ra cái âm thanh. Dù cái miệng mình không có niệm, trong tâm nó vẫn có cái âm thanh. Nên gọi là tâm hiền. Sự thật là vậy. Khi mình không có nhét cái miệng, không có đọc ra tiếng, nhưng mà trong tâm mình niệm ra cái âm thanh đó, đó là cái tiếng của tâm. Tâm nó cũng như là dây đàn vậy đó, nó có thể đánh ra được cái âm thanh. Mình nghĩ cái A Di Đà Phật, cái ý niệm đó nó sẽ phát ra cái âm thanh. Cái âm thanh đó không có bị tạp loạn, không có bị những cái bại hoại nó đè nén, nó che lấp hết, thì cái đó chính là Phật. Bởi vì cái từng công phu thứ tư này thâm sâu lắm. Pháp thân của Phật thì đều ở khắp mọi nơi, nơi nào cũng là, cũng có cái ánh sáng của Phật hết, gọi là quang trung hóa Phật vô số, hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên. Trong cái hào quang của Thế Tôn hiện ra vô số Đức Phật, và cũng có vô số Bồ Tát ở trong đó. Cái ánh sáng của Thế Tôn là như vậy đó, chẳng phải là ánh sáng của như là mình thấy đâu. Trong cái ánh sáng của Phật nó có vô số vị Phật hóa hiện ở trong cái ánh sáng đó. Trong cái quang minh của Phật, Bồ Tát cũng hiện ở trong đó rất nhiều. Âm thanh mà niệm A Di Đà Phật đó, khi mà một khi mà trong lòng đó cái tâm hiền nó phát ra, thì nó liền hòa nhập vào cái ánh sáng đó. Ánh sáng của Thế Tôn được chiếu khắp mọi nơi, hiện thời đang chiếu tới cái thân này đây, nhưng mà vì phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, không có cảm giác được, không có thấy được, không có tiếp nhận được cái ánh sáng đó. Ánh sáng nó hiện thời cũng ở khắp mọi nơi hết, chỗ nào cũng có ánh sáng của Thế Tôn, ở trong đó có vô số Phật và Bồ Tát ở trong cái quang minh đó. Một khi mà tu được cái tầng thứ ba rồi đó, cái tâm không còn tạp loạn nữa, mà cái âm thanh trong lòng phát ra liền hòa nhập vào cái ánh sáng đó, khi mà nó cái âm thanh đó, nó hòa nhập vào cái ánh sáng đó, rồi ánh sáng nó lại hòa nhập vào cái âm thanh niệm Phật của mình, hai cái âm thanh đó hòa lẫn với nhau, quang minh và âm thanh nó hợp lại với nhau, thì chính cái tâm đó là A Di Đà Phật. Cái đó gọi là A Di Đà Phật. Quang minh hòa nhập vào âm thanh thì mình là A Di Đà Phật. Nói như vậy, cái này là lý đó quý vị. Ở trên là sự đó, cái này là lý. Khi mà âm thanh và quang minh hòa hợp đó, mình không muốn giảng sanh cũng không được. Đó là tầng công phu thứ tư. Mình chắc không có tới nổi. Nhưng mà mình tu cái tầng thứ nhất thì dễ dàng, cái tầng thứ hai mình có thể làm được. Mình có thể buông xả được, mình có thể nghĩ thấu được việc đời. Phải nhìn thấu hồng trần, mình nhìn thấu nó buông xả thì nhẹ nhàng, an lạc. Thì như là Đạo Chứng Pháp Sư nói đó, là mình cứ nhìn đi những cái gì mà của mình đó, mình có xả nổi hay không. Hiện thời mình xài, chứ không phải kêu xả là mình đem cho hết đâu. Mình cứ cho hết rồi thiếu thốn, rồi đau khổ, là đi mua. Sự thật chân hiếu lúc xuất gia cho hết. Ngu. Cái gì cũng cho hết, giống như là Bồ Tát vậy. Cho tới thiếu phải xin tiền đi mua, mua lại còn đẹp hơn cái cũ. Tại vì càng ngày nó càng văn minh, nó mới hơn, thì mua là nó còn đẹp hơn. Sao này không có cho mà xả nó. Mình xài nó nhưng mà đừng có để cái tâm mình bị nó cột, thì gọi là xả. Mình không thể nào không xài được. Cho nên cái tâm mình tự hỏi với tự tâm, cái thứ này tôi có thể xả nổi hay không? Nếu mà xả nổi thì là tốt lắm. Mặc dù đang xài nó nhưng mà không có xả. Ví dụ có ai ăn cắp cũng không có xả, tại vì ở trong tâm đã xả rồi. Nhưng mà không xài thì không được, cho thì phải đi mua. Cho nên nó là như vậy. Cái tầng công phu thứ hai có thể làm được thì liền tới cái tầng công phu thứ ba, thân tâm an lạc. Cái đó là chánh công phu, rồi còn trợ công phu nữa. Ở trong cái chánh đó, Ngài nói cái chánh đó rất là khó khăn, không phải dễ mà đạt được nó đâu. Cho nên phải dùng cái trợ công phu để giúp cho nó. Phải trợ công phu để ngày mai nha. Bây giờ mình đọc của bản thân cho nó vui. Thì chân hiếu nói chuyện một ngày ba thời, cho nên những cái vị nào đi buổi tối thì lại không có nghe được những cái thời trước, thì nó gián đoạn hết à. Không mấy mình đừng có nói hai thời, mình nói một thời thôi thì ai cũng nghe hết. Nhưng mà người ta không có đi đều như vậy, đó là khó khăn. Chứ nếu mà nghe pháp và nghe từ đầu tới đuôi nó thì hay dữ lắm. Người nào đi thường thì biết à. Mà cắt ngang như vậy thì khi chân hiếu nói qua rồi nói lại đó, nó không có phải như cái lời nói ban đầu. Có nhiều người đó thì cứ nghĩ là Quảng Khâm Hòa Thượng đó là có những cái lời dạy rất là sâu sắc, nhưng mà khi tới gặp Ngài rồi nói chuyện một hồi thì mới biết Ngài dạy chỉ có hai cái niệm Phật chứ đừng có ăn thịt, nói hoài chỉ có hai điều. Nói nhiều quá mà Ngài chỉ nói có hai điều như vậy, người ta mới nói ai mà không biết nói như vậy. Dễ quá, Hòa Thượng nói như vậy thì ai cũng nói được hết. Nhưng mà chúng ta phải nên nhớ, tại vì cái công đức tu hành và cái định lực thâm sâu của Hòa Thượng, dù cái lời nói đơn giản nhưng mà giúp người rất là mạnh. Như Ngài Hư Vân cũng vậy, khuyên mình đừng có làm ác niệm Phật, khuyên như vậy mà người ta nhớ trọn cuộc đời người ta thực hành. Còn cái người không có đủ đức độ đó, nói tới mấy tháng, mấy năm mà người ta cũng không có thực hành được. Đức không có. Thì mình biết là mình nghe cao tăng thuyết pháp nó khác cái người thường. Mặc dù lời nói như vậy, suốt đời mình thực hành được, vì cái lòng cung kính mình có thể thành tựu được cái tâm cung kính của mình đó. Bởi vậy chánh công phu là vậy đó. Đầu tiên là phải có tâm cung kính. Mà muốn có cái tâm cung kính, cái vị đó phải là cao tăng mới được, chứ không mấy rất khó. Cho nên tới với Ngài đó, Ngài nói hoài mà chỉ nói như vậy mà người ta đều có thể tu được hết. Mình á, nhiều khi đem hết cái lòng thành ra khuyên, khuyên người ta còn chê ông nhiều diễn quá. Đó là như vậy, không có đức độ, không có tu được, nói người ta còn chê nó nhiều chuyện quá, nói nhiều quá không biết có làm được hay không. Còn ngài đó là hàng phục được tâm người ta, tâm phục khẩu phục, vì cái công phu rất là thâm sâu cho nên cảm hóa, ai tới cũng bị cảm hóa hết, người nào tới đều có thể phát tâm tu hành hết, dù cái người đó không có muốn tu mà gặp rồi thì liền phát tâm bồ đề. Đó là cái sức tu quá sâu, cảm hóa được chúng sanh, cái đó là cái đó mới là những cái lợi ích mà khi tới những cái vị cao đó. Có một lần một số đệ tử của ngài đi nghe giảng và biết pháp sư thuyết pháp phê bình ngài trong cái buổi giảng, nên đệ tử của ngài nổi giận về chùa nói lại với ngài: cái pháp sư đó nãy thuyết pháp cứ nói xấu hòa thượng không. Đó là như vậy thì mình mới biết tu tới như vậy cũng còn bị người ta nói, cũng như Thế Tôn của người ta cũng nói, ngài cứ vâng mà cũng còn dám nói thì là phi lý, không biết tại sao nó như vậy. Cao tăng đắc đạo mà thâm sâu Bồ Tát thập địa trở lên mà cũng bị người ta phê bình, chỉ có Ấn Quang đại sư là không có ai dám đụng cả một đời, không có một lời nào quý vị coi, không có ai, không có một người nào dám đụng một cái chữ luôn có đó, chỉ có Ấn Quang thôi, cũng không có thấy bệnh nữa. Ngày Hư Vân còn bệnh lên bệnh xuống chứ Ấn Quang không có đâu, bởi vì Tịnh Tông chắc là Phật gia trì, bởi vì những vị đại sư Tịnh Tông hầu như không có tai nạn. Mình nhìn kỹ sự thật nó vậy đó, Liên Trì đại sư cũng vậy đó, tu tới mà thành tổ rồi, tổ Thiền Tông, tổ Tịnh Độ Tông, ngài làm tổ mà người ta vẫn là viết thơ hỏi cái này hỏi cái kia, hút mắt gì lắm, cũng là giống như là chắc chở lắm. Đó là như vậy thì Quản Khâm ngài cũng bị người ta phê bình như vậy đó, thì đệ tử về nói với ngài, đệ tử giận lắm, thầy của tôi đức độ vậy mà ông lên giảng ông nói sao mà chịu nổi. Thì ngài nghe xong không có nổi giận mà còn kêu đệ tử: nè, mình phải sám hối như vậy vị pháp sư đó đi. Kêu đệ tử còn đi sám hối với người ta, còn giải thích cho cái vị pháp sư đó nữa. Ngài nói với nhóm đệ tử: nếu mà người ta lấy pháp danh của mình mà chửi mắng á, thì mình còn phải cảm ơn nữa kìa, huống chi người ta chưa có nói tên của mình. Ngài nghiêm nghị mà giảng về đạo lý: nếu muốn Phật pháp hưng thịnh thì tăng phải khen ngợi tăng. Người ta chê nhưng mà mình muốn khen người ta là tại vì mình muốn cho Phật pháp hưng thịnh, có nghĩa là người ta phỉ báng mình cũng phải khen người đó. Ngài khen ngợi vị pháp sư đó là: trong thế giới trược ác này có thể độ chúng sanh, đúng là Bồ Tát. Còn khiêm tốn nói: tôi không có dám làm, công phu của lão hòa thượng đạt đến mức chúng ta không có thể suy đoán nổi. Những việc xảy ra thường ngày đều nói lên tâm lượng rộng lớn của ngài, mỗi câu chuyện đều làm cho tôi cảm động. Ngài như ánh thái dương từ bi phổ chiếu từng ngọn cỏ từng gốc cây, tuy nhiên có khi cũng dùng cây kiếm trí tuệ của ngài chém sạch cành lá của phiền não, chém sạch danh lợi, danh văn lợi dưỡng, giúp cho những mầm non đang lớn có thể hướng về Tây Phương thanh tịnh. Ngài thường đề ra những bài thi đột xuất thường rất là sôi nổi và kích thích, tài nghệ diễn kịch của ngài rất là xuất sắc. Những người bị khảo thí này thường bị cảnh giới chuyển dời, ngay khi đó không cảnh giác thì không biết, lâu dần mới hiểu mới biết dụng ý rất là từ bi của lão hòa thượng. Thì ngài dùng những cái cách mà nhiều khi đệ tử rất là đau khổ, những cái cách mà thử thách là có thể gây quán thù giữa tình thầy trò nó nặng như vậy đó, nhưng mà ngài làm xong rồi mới thử cái tâm của người đó, rồi ngài mới giải thích là: ta không có muốn kết quán với con, nhưng mà vì muốn con đừng có chấp trước, vì muốn chuyển cái tâm con phải dùng cái biện pháp đó để nó hữu hiệu. Nhiều khi khen hay là dùng cái tâm nhẹ quá mình sửa không có nổi, dùng những cái thứ đó thì người đệ tử phản tỉnh rất là nhanh và phải chịu khổ một chút. Rồi Ngài giải thích rồi liền biết, thì ra là ý dụng trong đó rất sâu, cũng như nhiều khi kia mình lại la vô khớ vậy đó, ví dụ vậy. Rồi là những cái đó để cho mình biết rằng đó là những cái gì mình chắc trước mà Ngài thấy được liền gỡ ra cho mình. Theo đó là lợi ích khi mà sống với Bồ Tát. Ở đây ai mà gỡ cho mình? Không có thể gỡ được, phải đức độ lắm mới có thể làm, còn người thường mà gỡ thì mình không có hết bệnh được. Quá trình đó đòi hỏi rất là nhiều nước mắt. Có nghĩa là quá trình là một ngày vuốt, Ngài dạy cho người đệ tử đó, người đệ tử đó và Ngài phải mất rất nhiều nước mắt để mà thành tựu cho một người đệ tử. Tâm lượng từ bi lắm, đức độ lắm mới có thể dạy cho người đệ tử đó lên người, rất khó. Bởi vì tới gần các ngài đó, nhiều khi đó là học hỏi những cái điều suốt đời không có quên, nhưng mà đôi lúc phải rơi nước mắt. Có lúc lão hòa thượng cũng rơi nước mắt luôn. Từ bi và nói với đệ tử: thầy dạy như vậy con có hiểu chưa? Thầy sợ là thầy sẽ kết là con sẽ làm oán thầy, thầy sợ lắm, vì muốn con phá đi những cái thứ chấp trước đó. Nhưng nếu con không hiểu cái dụng ý đó thì con sẽ quán thù, đệ tử đó sẽ sanh quán, tạo nghịch cảnh là để luyện tập của các con thôi. Đó là tạo ra cái nghịch cảnh để phá cái chấp trước. Thì ở gần cao tăng Bồ Tát thì như vậy, thì lợi ích rất nhiều đó. Chứ không phải mình phải chuẩn bị tâm lý khi mà tới gần các ngài, chứ ngài nói một cái mình bỏ đi thì tiêu rồi. Học Phật Pháp như vậy không được, nói một chút mà bỏ đi thì chết là ai mà dạy nổi. Vì vậy phải hiểu được cái dụng ý của thầy. Thưa quý vị, hết giờ. Khi thấy đọc một câu nữa thì thôi nha quý vị, bữa khác mình tiếp, chứ bây giờ làm sao. Hòa thượng, có cái ông đó đi thăm hòa thượng, hỏi hòa thượng là niệm Phật cách nào đây, làm sao niệm Phật làm sao cho đúng. Thì hòa thượng hỏi là gì, ở chị vậy chứ ông niệm làm sao. Thì cái ông đó trả lời: khi nào rảnh con niệm Phật. Hòa thượng mới nói: ông rảnh mới niệm, không có rảnh thì không có niệm Phật. Nếu mà không có rảnh thì không có niệm thì là ông quen biết lớn như vậy đó. Ông có quen biết, quen biết nghe gì đạp Phật nếu như hối độ rồi mới được như vậy. Các ông quen biết lớn rồi, ông có quen biết lớn với Phật rồi mới có thể niệm cái kiểu như vậy. Nếu mà niệm như vậy đó, làm sao mà lâm chung Phật đem hoa sen tới được, trừ ra là ông quen biết lớn với Phật thôi. Thì mình biết rảnh mà niệm Phật thì tiêu rồi, không có thể được. Rảnh mà niệm Phật thì những cái bại hoại trong tâm nó liền, nó xuất hiện liền, nó phá hết công phu, công đức gì cũng tiêu hết rồi. Vì vậy phải có quen biết lớn thì mới có thể dám làm như vậy. Nhưng mà làm sao quen biết lớn, trừ ra là Bồ Tát thôi. Chứ mình thì không có thể nào mà rảnh mới niệm Phật đâu. Nếu mà rảnh mới niệm Phật thì không có hy vọng. Đâu, ông đưa cái chân của ông ra cho tôi coi, chân nào chân Phật chỉ coi. Nếu mà ông quen biết lớn thì ông biết cái chân này. Ông chỉ đi, cái chân nào là chân của Phật. Nếu mà ông nhận ra cái chân nào là chân của Phật thì ông mới ôm được cái chân của Ngài, cũng như là mới là quen biết lớn được. Vì chân nào là chân của Phật, ông có biết hay không? Thì làm cái ông nó lúng túng lắm. Trời. Thì đại khái là những cái câu chuyện đó thì có hàm ý rất là thâm sâu, và mình gặp được cao tăng thì nó có lợi ích. Bây giờ trong sách thôi nó đã hay tới như vậy. Cho nên nó là như Ngài Hư Vân, tất cả các người đều nói là phải cầu thiện tri thức để mà học hỏi. Thiện tri thức có thể gặp, không có thể cầu, nhưng mà vẫn cứ cầu. Cầu tới một lúc thì cảm ứng đạo gia sẽ được gặp. Ví dụ không được gặp mặt thì gặp trong sách, gặp trong mộng. vì tâm thành cho nên cảm ứng. Tất cả vị Bồ Tát trên thế gian này đều có thể cảm ứng được hết. Thì hòa hướng là Phật A Di Đà. Ví dụ bây giờ Ấn Quang Đại Sư mà mình có thể niệm cái tên của Ngài vẫn có cảm ứng đó. Thì ngày xưa có cái người đó thích Ngài Long Thọ Bồ Tát lắm, thích tới tận cùng mà. Nhưng mà biết được cái Tây Phương Cực Lạc thế giới, biết A Di Đà Phật, nhưng mà cứ niệm Long Thọ, niệm Long Thọ, niệm suốt đời vậy đó. Nhưng mà xưa quý vị đừng có bắt chước, nhưng mà Trương Hiếu kể để chứng minh cái lời đó, đừng có bắt chước, bắt chước không được. Tới lúc Lâm Chung thì Long Thọ tới, thì Ngài nói bây giờ xin Long Thọ Bồ Tát nói, bạch với Đức Di Đà cho con vô Tây Phương. Ngài đi xin đó quý vị, ông đó giảng sanh đó, Ngài Long Thọ đi xin đó. Thì mình biết là không có thường, không có phải thường, tại vì ổng quá là chân thành với Bồ Tát Long Thọ. Thì xin đó, thì Phật tới đón đó. Nhưng mà không biết ổng dụng công như thế nào, cứ lúc đó chắc là ổng phải niệm, chắc là Long Thọ phải kêu ổng niệm Di Đà. Chứ ổng niệm tên tôi tới một mình. Đó là như vậy. Cũng có nhiều người niệm Đại Thế Chí Bồ Tát, cứ niệm Đại Thế Chí, mà tới đó đó thì Đại Thế Chí Ngài tới. Thì mình biết niệm Đức A Di Đà nó mạnh như vậy, nhưng mà nhiều người cái duyên thù thắng với những cái vị đó tới quá tột, không có thể niệm Di Đà được. Thì cũng như nhiều người cái thù thắng với Quan Thế Âm Bồ Tát nó quá sâu rồi, thì niệm thì Quan Thế Âm Bồ Tát này tới. Nhưng mà xin khuyên là đừng có làm cái kiểu đó, đừng có bắt chước cái kiểu đó. Phải niệm A Di Đà Phật nó thẳng như vậy, đúng cái tâm lượng đại từ đại bi và đại nguyện của Ngài thì nó dễ dàng. Mình là hạ căn hạ liệt, đi cái đường đó không được. Nhưng mà nói chung là tất cả Bồ Tát đều có cảm ứng như vậy hết. Mình mới mốt về Tây Phương đó cũng là như vậy, mình cũng tầm thanh cứu khổ được. Đó là trong sách đó. Nếu mình về Tây Phương mình cũng giống Quan Thế Âm, 32 tướng hóa thân, 32 tướng hóa thân và tầm thanh cứu khổ. Ai niệm tên mình cũng có thể cứu được. Cái đó là như vậy đó. Nhưng mà cái đại nguyện mình yếu, cái lực tu mình yếu, cho nên cái sức mạnh không có bằng chư Phật. Cho nên phải tu với thành Phật thì nó mới tốt. Thì đó là cho biết rằng những cái vị Bồ Tát còn cảm ứng được, huống chi là cái lòng từ bi của Đức A Di Đà. Cho nên niệm thì liền được cảm ứng. Lâm chung là ngày tới đó A Di Đà Phật sẽ xin hết.